Nối tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình luật pháp của chúng ta trên làn sóng 1290 AM ngày nay. Tôi muốn nói về những cái trường hợp khác nhau khi mà một người ngoại quốc họ bước vô Hoa Kỳ và với cái tình trạng như thế nào, và nếu họ phải bị đưa ra tòa di trú để bị trục xuất thì dưới những cái tình trạng này, chánh án ở trên tòa hay là luật và luật của di trú sẽ nhìn vào những cái tình trạng của những cái người này và được giải quyết như thế nào. Quý vị biết rằng là khi quý vị đến Hoa Kỳ thì có người bước vào Hoa Kỳ dưới cái dạng là visa waiver, tức là ở những cái quốc gia mà có quyền được bước vào Hoa Kỳ với cái passport của quốc gia đó và được ở Hoa Kỳ này 3 tháng mà không cần phải xin visa, tại vì hai quốc gia có cái sự đồng ý với nhau dựa trên cái sự ngoại giao quan thiệp của hai quốc gia. Như là Anh Quốc và Hoa Kỳ thì không có cần phải xin visa, như là Pháp không cần phải xin visa. Và ngược lại chúng ta cũng vậy, khi chúng ta đi qua những quốc gia đó chúng ta cũng không cần phải xin visa. Rồi có những người thì là vào Hoa Kỳ với cái visa phải được xin phép bởi Tổng lãnh sự Hoa Kỳ nơi họ sinh sống để được vào Hoa Kỳ. Có nhiều người, trong trường hợp của chúng ta thì rất là nhiều người tới với Tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở Hà Nội hay là ở Sài Gòn để mà xin visa đi bước vào Hoa Kỳ. Và làm được việc đó, chúng ta phải nộp cái đơn và xin họ cho chúng ta được cái số visa để bước vào, để đến Hoa Kỳ. Và những cái đơn đó có nhiều khi, có những cái trường hợp nó xảy ra, nó làm cho cái sự mà xin được cái visa đó, nó là một cái việc gian dối. Và nhiều khi cái sự gian dối đó nó không phải từ cái người mà xin visa, mà nó là những cái hành động của những người làm giúp với cái người xin visa. Rồi có những người mà đi bộ qua cửa khẩu, qua hải quan cửa khẩu, thì những người đó, ví dụ như những người mà đi từ ở bên Campuchia mà đi bộ qua Việt Nam đó, hay là những người mà đi bộ từ ở bên Mexico qua lên Hoa Kỳ này, họ đi vô cửa khẩu ở San Diego hoặc là họ đi vô ở cửa khẩu ở Texas, thì quý vị biết ở ngay cái cửa khẩu nó có một cái nơi đó rất là trống vắng và nó rất là lớn, phải không? Có những cái building, rồi có những nhân viên của hải quan đứng ở nơi đó cả hai bên. Rồi thì là khi mà cái người đó bước qua hay là đi bộ qua hoặc là đi xe qua thì có khi họ không biết rằng là chuyện gì xảy ra. Có khi họ thấy cái người nhân viên hải quan di trú ở cái cửa khẩu đứng đó để vẫy tay cho họ đi qua, nhất là những người mà đi qua ở cái cửa khẩu đông người đó. Quý vị thấy họ đứng ở chỗ đó, họ thấy mình đi qua với một người nào đó thì họ thấy cái người này đưa giấy tờ ra thì họ vẫy tay cho mình đi qua. Và những cái người đó họ được vẫy tay đi qua. Và những cái người vào Hoa Kỳ, tôi chưa nói đến cái tình trạng có rất là nhiều người vào Hoa Kỳ với lại cái passport giả, với lại cái thẻ xanh giả, với lại và những người là có được cái visa từ ở Tổng lãnh sự Hoa Kỳ mà làm gian dối để được cái visa đó vào Hoa Kỳ cũng là những giấy tờ giả, cũng coi như là trường hợp gian lận. Thì những cái người như vậy, khi họ bước qua hải quan ở phi trường, hải quan ở cửa khẩu, thì họ được đứng cái dạng nào? Một cái điều distinction, tức là mình làm cho rõ ràng, mình nói cho rõ ràng ở đây để cho quý vị thấy nó khác biệt lắm, tại vì nhiều người không có để ý đến cái vấn đề này. Tại vì khi quý vị bước vào Hoa Kỳ, ok, distinction tức là phân biệt, để cho phân biệt cho rõ ràng. Bây giờ một người cầm một cái passport giả của một người khác nhưng mà có tên của mình, có hình của mình, tại vì nó giả mà. Rồi họ bước vào Hoa Kỳ, họ tới San Francisco. cái người nhân viên hải quan di trú ở San Francisco nhìn cái passport, ngó cái mặt của người đó, hỏi vài câu hỏi và nói rằng là ok, mời anh nhập cư, cho anh được vào. Chúng ta gọi đó là admission, được vào, chúng ta gọi là admitted. Họ được vào, nhưng mà họ được vào với cái thông hành giả. Thì với luật di trú, người ta gọi đó là inadmissible, tức là cái người đó chưa được nhập cư hay là không được thừa nhận là đã nhập cư. Hai cái chữ đó mặc dù nó cùng giống như nhau nhưng nó không phải như nhau, nó có nghĩa khác. Cái người đó được chấp nhận bước vào, nhưng họ không được thừa nhận là bước vào Hoa Kỳ với một cái dạng hợp pháp. Thì chuyện gì xảy ra với những trường hợp như vậy thưa quý vị? Đó là lý do tại sao khi chúng ta vướng vào những vấn đề về di trú. Nói cái chữ đó không, nếu mà một người không biết về di trú, không có một cái kinh nghiệm về di trú, không có làm việc về những điều luật của di trú, thì làm sao có thể phân biệt hai cái chữ đó nó có nghĩa gì trong những cái tình trạng tôi vừa mới đưa ra? Rất khó thưa quý vị. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Bây giờ tôi nói về cái trường hợp một người ở bên Mỹ Tây Cơ đi, họ đi qua cái cửa khẩu và rồi họ được vẫy vào. Có nhiều người hồi đó qua còn nhỏ, họ nằm trong xe, họ ngủ. Khi mà cái xe lái qua cái cửa khẩu, cái người nhân viên hải quan họ nhìn vào cái passport của cái người hay là giấy tờ của cái người lái xe, họ nhìn trong xe họ thấy mấy đứa con nít ha, với lại một bà vợ, mà bà vợ thì cũng có giấy tờ thông hành đầy đủ của người mẹ, có gì đó tốn biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà rồi họ vẫy cái xe đi qua, những cái đứa con nít nằm trong xe đó nó được nhập cư chứ không phải là không. Thì khi nào cái chuyện mà những đứa con nít đó mới xảy ra là nó đang ở Hoa Kỳ này không có cái dạng hợp pháp, tức là no legal status. Khi mà nó bắt đầu nó đi học đại học, khi mà nó bắt đầu nó nộp đơn, nó xin tiền học phí, xin trợ cấp tiền học phí, đến lúc đó nó mới ngã ngửa ra là nó không phải là người sống ở Hoa Kỳ này hợp pháp, và nó mới ngã ngửa ra là nó không phải là người có cái dạng hợp pháp ở Hoa Kỳ này. Và đến lúc đó nó mới bị có những vấn đề liên quan đến trục xuất nó ra khỏi quốc gia. Và vì như vậy, chính phủ Hoa Kỳ mới đưa ra Congress, Quốc hội mới đưa ra cái điều luật DACA để giúp những cái người này, khi họ bước vào Hoa Kỳ này, họ đã không làm cái gì sai cả, và ngày hôm nay họ không có được một cái dạng chính thức, thì cho phép họ có được quyền ở lại Hoa Kỳ này, được quyền xin cái giấy đi làm, nhưng không phải là họ có cái dạng nào hết. Họ chỉ là ở đây dưới cái sự cho phép của chính phủ thôi. Đó là DACA, đó là Deferred Childhood Action. Và để làm được việc đó, không phải là tôi không biết gì hết khi tôi bước vào đây, không phải là tôi chả làm lần gì lỗi, và không phải là tôi chưa bao giờ có vấn đề hình sự gì. Lẽ nhiên là cái đó rất là tốt đẹp, phải không? Có vấn đề uống rượu, lái xe cũng là một vấn đề rất là nguy hiểm cho cái chương trình DACA. Nhưng mà không phải là như vậy là họ sẽ cho mình có cái quyền ở lại, thưa quý vị. Mình phải chứng minh cho họ thấy rằng là mình đã qua Hoa Kỳ trước khi mình 16 tuổi. Và những cái điều kiện khác nữa, tôi không muốn nói về DACA ngày hôm nay. Nhưng nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến DACA, quý vị có thể hỏi tôi trong giờ làm việc. Và có thể hỏi trên chương trình nữa. Số điện thoại của chúng ta là 408-947-7030, 408-947-7030. Nhưng mà nếu mà chúng ta có những người...
Thưa luật sư, có gì tính giờ đang chờ trên đường dây, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, em chào luật sư ạ.
Chào anh.
Dạ, chào anh Tùng. Anh hỏi câu này là nếu như mà mình có quyền mình đổi cái chữ ký mà mình không phải cần lên cơ quan gì không luật sư?
Không có cần thiết phải lên cơ quan nào, miễn là mình chứng minh cho cái người mà nếu mà mình làm những cái việc mà nó liên quan đến thị thực chữ ký á, thì cái người mà thị thực chữ ký mình phải chứng minh là mình là cái người mà mình đứng mình ký chữ ký đó, bằng cách nhìn vào cái thẻ căn cước của mình, cái California ID license. Và nếu mình đổi chữ ký thì mình phải đổi chữ ký là nơi đó là quan trọng nhất đó, chứ còn phải phải thư trình với ai hết nhé.
Dạ cảm ơn luật sư ạ, nhưng mà trước khi em cúp máy em cũng báo luật sư tin mừng là hồi trước giờ em hỏi luật sư rất là nhiều câu hỏi về cái việc bảo lãnh ba mẹ em qua thì ba mẹ em đã qua tới hơi bình an vô sự rồi. Cảm ơn luật sư rất nhiều.
Rồi, xin cảm ơn và chúc mừng cho ông bà cụ nhé. Chúc ông bà cụ ở Hoa Kỳ này vui vẻ, hạnh phúc và an bình bên cạnh gia đình và người thân con cái nhé.
Dạ, dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, chào luật sư.
Anh, dạ, chào anh. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi tôi ở số 408-947-7030, 408-947-7030. Tôi nhớ hình như cái anh này anh gọi rất là nhiều và có lẽ vì vậy mà anh đã làm giấy tờ rồi thì là đưa được ông bà cụ qua Hoa Kỳ này. Nhưng mà có một điều tôi vẫn nhớ rằng là và nó nằm trong tầm tiềm ức của tôi nhưng mà tôi không có đủ thời gian mà để mà nói là như anh ta có hỏi tôi một câu hỏi về vấn đề mà cái chi phí trả cho bộ di trú của công dân Hoa Kỳ khi mà một người đã có visa để mà bước vào Hoa Kỳ là như thế nào và bao nhiêu. Và cái chuyện đó cũng không có khó để cho quý vị tìm tòi được ở trên mạng lưới của bộ di trú của công dân Hoa Kỳ, tức là uscis.gov. Và 160 mấy đồng đó thì là quý vị phải trả trước khi quý vị vào Hoa Kỳ. Và nếu quý vị vào Hoa Kỳ rồi mà chưa trả thì quý vị sẽ phải trả trước khi quý vị nhận được cái thẻ xanh. Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng mà tôi biết nhiều người không có để ý hay là không biết. Nhưng mà nếu quý vị đã có nghe những cái câu trả lời hay là những cái lời hướng dẫn thì quý vị có thể làm lấy được trên mạng lưới. Nhưng mà nếu quý vị cần có câu trả lời, quý vị có thể gọi thương làm việc về những cái vấn đề mà quý vị có ở những cái câu hỏi đó để mà giúp cho quý vị. Và nếu quý vị có khả năng làm được những cái vấn đề giấy tờ thì quý vị làm. Tại vì đó là một cái cách làm việc tốt nhất. Vì mình làm mình biết là cái gì đúng, cái gì sai và cái gì cần hay không cần. Rồi quý vị có thể hỏi tôi được, có thể giúp quý vị trả lời những câu hỏi ngắn gọn quý vị đang có nếu mà quý vị có vấn đề liên quan đến tiếng di trú hay pháp luật nhé. Số điện thoại của chúng tôi là 408-947-7030.
Thưa luật sư, có vị thính giả chờ trên đường dây. Xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, chào luật sư, cho tôi hỏi, tôi có người em là làm tiệm nail á. Em mà có những cái người thợ của người ta là đi ra làm khách của tiệm mà bây giờ khách thợ ra liên kết với khách là bây giờ người ta muốn là khách đi mua đồ rồi người ta làm, người ta không có liên quan tới tiệm nữa, như vậy có phạm luật không ạ?
Ok, cảm ơn anh, xin chào anh. Người em của anh có một cái tiệm làm về nail và bây giờ những cái người mà làm cho người em của anh mới nói với những người khách rằng là đi qua ngoài mua sơn móng tay, mua này mua kia rồi về tôi làm cho không cần phải đến tiệm. Phải câu hỏi của anh như vậy không? Và nếu đó là câu hỏi của anh thì có phạm luật gì không? À, thứ nhất là tôi không biết rằng là người em của anh với những người mà làm trong cái tiệm của người em của anh có những cái hợp đồng gì không? Có những cái sự đồng ý gì không? Nhá. À, tiệm mà làm móng tay móng chân, tiệm nail là một trong những cái vấn đề xảy ra rất là nhiều về vấn đề luật lao động, về vấn đề luật hợp đồng, về vấn đề phương cách làm việc nơi sở làm. Cho nên cái câu hỏi đầu tiên anh hỏi người em của anh là họ có cái sự đồng ý gì với cái người mà làm việc với họ hay không. Nếu có cái hợp đồng nói rằng là cái người này nếu mà không làm việc ở đây thì không có thể mở tiệm ở bao nhiêu xa, hoặc là cái người này nếu mà lấy khách của tiệm này thì đã vi phạm cái hợp đồng, thì cái chuyện đó nó là một cái chuyện khác và có thể làm được việc dưới pháp luật. Còn nếu không có một cái hợp đồng gì hết thì cái sự bảo vệ đó không có. Nếu có thêm thắc mắc có thể gọi tôi trong giờ làm việc 408-947-7717 nhé. Xin cảm ơn anh. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Và nếu cái người mà được gọi là vẫy tay để mà bước qua cái cửa khẩu đó, về sau này họ ở Mỹ được 3 năm, 10 năm, 5 năm, họ lúc này họ đã lấy một người công dân Hoa Kỳ, thì cái câu hỏi tiếp là cái người này có được làm giấy tờ chuyển diện hay không? Quý vị phải phân biệt hai cái đơn khác nhau ở trong cái trường hợp này. Vì vậy mà tôi nói cho nó rõ, cái đơn I-130 là cái đơn để xin được bảo lãnh bởi một người tới một người. Nếu hai người này là vợ chồng và cái người mà được bảo lãnh là người chồng vì người vợ là công dân Hoa Kỳ, họ chỉ cần chứng minh cái sự liên hệ giữa hai người là cái cuộc hôn nhân với cái tờ hôn thú, thì cái I-130 không có lý do gì mà bị từ chối. Nhưng khi cái người đó đang ở Hoa Kỳ và nhiều người đứng trong tình trạng này, quý vị nộp đơn I-130, quý vị nộp đơn I-485, tức là đơn xin chuyển diện. Vậy thì chuyện gì xảy ra khi quý vị nộp cái đơn I-485 đó vô trong sở di trú? Quý vị sẽ bị ngừng ngay đó, vì cái người mà quý vị xin chuyển diện cho họ là một cái người đã vào Hoa Kỳ không có cái dạng, ok? Nhưng đến cái lúc này thì cái người mà bước vào Hoa Kỳ không có cái dạng rất là sợ hãi, vì họ nói rằng là họ không biết phải đối diện với này như thế nào. Nhưng trước khi họ làm cái việc này thì họ lại không sợ hãi.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi giờ. Xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, chào luật sư. Dạ, cho tôi xin hỏi một câu hỏi cho người quen ạ.
Dạ vâng ạ, xin mời
dạ,
anh.
Dạ vâng. Cái người này là bị thâu thẻ xanh cũng là khoảng 25 năm rồi. Mà bây giờ người ta muốn về Việt Nam ở luôn đó thì có cách nào không thưa luật sư?
Bị cái gì ạ?
Dạ, thâu thẻ xanh
ạ.
Dạ vâng.
Bị thâu thẻ xanh, ok. Người ta không có cần thiết phải làm cái gì ở Hoa Kỳ này cả. Nếu mà hãng máy bay cho họ bước lên máy bay để bước ra thì họ sẽ không bao giờ bước vào được nữa. Chỉ có thế thôi. Việc mà họ đi về Việt Nam sống như thế nào thì cái đó là thuộc quyền của chính phủ Việt Nam.
Dạ. Thì thưa luật sư, có cách nào mà lên máy bay được không? Tại không có giấy tờ gì hết luật sư.
Ok. Thì cái cách mà lên máy bay thì tôi nghĩ trong trường hợp này là họ phải nói chuyện với lại chính phủ Việt Nam để cho chính phủ Việt Nam cho họ cái visa họ bước vào Hoa Kỳ. Bước vào Việt Nam. Chỉ cách đó thôi.
Dạ. Thì có cách nào mà xin được cái visa Việt Nam thưa luật sư?
Dạ thưa sao ạ?
Có cách nào mà xin được cái visa vô Việt Nam mà?
Mình phải nói chuyện với lại Tổng lãnh sự Việt Nam ở trên San Francisco chứ.
Dạ vâng.
Tôi không biết họ làm việc như thế nào nhé.
Dạ vâng.
Vâng, xin cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, không có chi. Tại sao cái người mà làm cái giấy tờ này không sợ hãi trước khi họ bị đối diện với sở di trú? Tại vì lúc đó họ đâu có biết đâu. Họ biết rằng là họ vô Mỹ như vậy đó, nhưng mà họ không biết là phải làm sao để mà giải quyết cái việc này trước khi cái đơn I-130 với đơn I-485 đưa vào trong sở di trú. Thì họ mới đi nhờ cái người nào đó, ai đó, công tân nào đó, cái công ty nào có làm cho họ. Thì tôi không biết là cái việc đó nó như thế nào. Nhưng mà nếu mà một người có kinh nghiệm về di trú, về những điều luật của di trú, họ sẽ ngồi cái người này xuống và họ sẽ phân tích cái trường hợp này và họ sẽ nói. Cho đến khi nào họ hiểu thấu cái câu chuyện, lúc đó họ mới nói rằng là ok, nên làm giấy tờ hay không nên làm giấy tờ. Chứ họ không nói làm được, làm cái đơn bảo lãnh, tại vì người này là công dân Hoa Kỳ, bảo lãnh anh được, không có sao, cứ làm. Thì người đó chỉ biết như vậy thôi. Tại vì họ tin cái người nói chuyện với họ thì họ làm thôi. Rồi đến lúc mà sở di trú đưa ra cái tờ giấy từ chối cái hồ sơ chuyển diện, đó là còn may. Họ đưa cái hồ sơ này qua tòa di trú thì lại là phức tạp hơn nữa, mất công hơn nữa, mất nhiều thời gian hơn nữa. Thì đó là cái sự không may. Thì trong cái trường hợp này làm sao mình giải quyết cái người mà bước vào Hoa Kỳ mà được vẫy tay, được bước vào, được vẫy tay mà không bao giờ bị kiểm soát giấy tờ? Mình giải quyết như thế nào thưa quý vị? Đó là cái kinh nghiệm của người luật sư về di trú để giúp cho cái người này có thể đạt đến được cái kết quả, để rồi cuối cùng được chuyển diện và rồi được quá thẻ xanh. Cái kinh nghiệm đó không phải chỉ qua đêm là có, không phải chỉ điền 100 cái đơn là biết, phải có cái sự đọc những cái hồ sơ đã được quyết định bởi sở di trú, đọc những cái trường hợp mà đã được quyết định bởi sở di trú và bộ kháng cáo di trú và tòa chu vi tầng số 9, nó rất là nhiều những cái vấn đề liên quan đến cái việc phải giải quyết làm sao cho cái người này bây giờ có thể xin được chuyển diện để có thể ở lại Hoa Kỳ. Vì ngày hôm nay cái người này có một người phối ngẫu là công dân Hoa Kỳ, cái người này có thể có 1, 2, 3 người con ở tuổi 1, 2, 3 tuổi, cái người có thể có những người con đang cần đến sự giúp đỡ về vấn đề y tế, rất là nhiều trường hợp khác nhau. Cho nên tôi tha thiết yêu cầu, khẩn thiết quý vị, khi quý vị có những vấn đề về di trú, dù lớn dù nhỏ, dù nghĩ là không cần gì hết, dù là quý vị có thể biết một phần nào, quý vị nên nói chuyện với luật sư biết làm về di trú, để cho người luật sư đó cho quý vị thấy những cái trường hợp mà quý vị có thể đối diện với. Có rất là nhiều hồ sơ. Nếu mà bắt đầu ngay từ đầu là đúng thì cái kết thúc nó sẽ là đúng. Và có những cái hồ sơ rất là đơn giản, không nghĩ rằng là chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng cái kết thúc của nó kéo dài cái cuộc sống của mình ra không biết là bao lâu. Vì vậy khi chúng ta có những vấn đề về di trú, chúng ta cần phải tham khảo. Tôi phải nói là nhiều khi có những người gọi tôi trong văn phòng, nhiều khi tôi nghe đến cái câu hỏi tôi cũng trả lời là không. Nhưng mà suy nghĩ lại thì tôi gọi lại và tôi nói, tôi lại hỏi thêm. Và từ cái câu hỏi thêm đó, nó mới ra bao nhiêu chuyện khác. Và mới thấy rằng là cái người này cũng còn có cơ hội để có thể được ở lại. Nếu mà khi tham khảo với chúng tôi, những cái câu trả lời đó nó hợp với những cái hồ sơ trong quá khứ hoặc là những cái điều luật đã được đưa ra, thì chúng tôi đề nghị nên làm như thế này, nên làm như thế kia. Và tùy theo từng trường hợp một, và thêm vào đó những cái giấy tờ mình cầm trong tay nhiều khi nó rất là giúp ích rất là nhiều. Cho nên nếu có những cái giấy tờ gì mình nên đưa cho luật sư coi, để luật sư họ giúp cho mình giải quyết những cái thắc mắc mà mình đang có. Nói chuyện nó là một việc, giống như trên chương trình, thưa quý vị hỏi tôi những cái câu hỏi, tôi cũng rất muốn trả lời cho nó cặn kẽ, cho nó đầy đủ, nhưng mà cái câu hỏi cũng ngắn gọn và cái câu trả lời nó cũng không có nhiều thời gian. Cho nên quan trọng nhất là khi cái câu trả lời của tôi đó là một cái câu trả lời để cho quý vị biết là quý vị nên làm gì trong cái thời gian ngắn, rồi quý vị phải tham khảo với luật sư, quý vị làm hẹn, quý vị đưa giấy tờ cho tôi coi, rồi tôi sẽ nói chuyện cho quý vị biết. Những cái phúc lợi mà tôi nhận được trong cái cuộc sống, bởi vì những cái sự thương yêu của quý vị, của những người luật sư làm việc với tôi, những cái phúc lợi đó tôi không biết là ai sống bao nhiêu năm mới được những cái phước đó. Cho nên tất cả những gì mà tôi nhận được, tôi mong rằng là có thể để trả lại cho xã hội, để trả lại cho quý vị, trả lại cho cuộc sống. Và với những cái vấn đề đó, với những cái phước lợi tôi nhận được đó, tôi mong rằng là tôi có thể làm được gì cho tất cả mọi người. Và nếu quý vị có câu hỏi, quý vị cứ làm hẹn, rồi tôi sẽ giúp cho quý vị nếu những cái trường hợp của quý vị nó thuộc trong tầm tay và những cái bộ luật chúng tôi làm. Và chúng tôi làm tất cả là khoảng chừng 11 cái bộ luật nữa. Cho nên hầu như là những vấn đề quý vị có, tôi có thể giúp cho quý vị được. Và những người luật sư cộng tác với tôi là những người luật sư có kinh nghiệm không biết là bao nhiêu năm, cộng lại cả trên 120 năm, trên 130 năm rồi.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào. Xin mời đặt câu hỏi ạ.
Thưa, chào anh ạ, và chào luật sư ạ. Tôi xin nói một câu hỏi rằng là nếu mà ví dụ như tôi bảo lãnh người thân của tôi ở Việt Nam qua để chơi đó, du lịch thôi. Và nếu mà tôi có nhà, có cửa, và nhà như tôi đã xong rồi lại có việc gì thì tôi có ảnh hưởng gì không ạ? Xin luật sư giúp giùm ạ.
Bảo lãnh để đi qua đi chơi là như thế nào? Bảo lãnh để qua đi chơi tức là cái người đó xin cái visa để qua đây. Mình không có bảo lãnh gì hết. Bảo lãnh cái chữ đó là chỉ được dùng trong cái việc mình bảo lãnh một người thân mình qua đây định cư thôi. Còn cái người qua đây đi chơi là cái người xin visa ở đây tạm thời. Cái câu nói của anh nó liên quan, cái câu hỏi của anh liên quan đến cái chuyện gì bất chắc xảy ra cho cái người đó khi cái người đó ở Hoa Kỳ. Mình có trách nhiệm gì? Mình đâu có trách nhiệm gì đâu. Mình nói với tổng lãnh sự là ok, nếu họ qua thì mình cho họ chỗ ăn, chỗ ở, mình dẫn họ đi chơi. Chứ mình có bảo đảm là cuộc sống của họ ở Hoa Kỳ này cho nó được tốt đẹp đàng hoàng, không bị gãy chân gãy tay hay bị đụng xe gì đâu. Tôi nói thẳng, cho nên không có lãnh, không có bảo lãnh gì hết. Cái vấn đề ở đây là nhiều người khi mà cái người mà qua đây đi chơi họ rơi vào tình trạng y tế, tình trạng khẩn cấp, đưa họ vô nhà thương nói cái gì đó, cái ký giấy tờ chấp nhận. Đó là lúc đó mình là cái người chấp nhận, chịu trách nhiệm cho cái chi phí của cái người đó. Mình không ký giấy tờ gì hết, mình nói tôi chỉ là cái người đưa tới thì nhà thương họ không chữa à. Họ có những cái khoản tiền mà giúp cho những người bị thương tích mà không có những cái trường, không có những cái bảo hiểm sức khỏe chứ. Cho nên không có bảo lãnh gì hết, cái người đó qua đi chơi là cái người đó qua đi chơi chỉ có vậy thôi. Chứ mình không có trách nhiệm gì đối với họ cả nhé. Trách nhiệm...
Xin cảm ơn luật sư rất là nhiều, cảm ơn giấy tờ của luật sư.
Còn anh. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-977-0030, 408-947-7030. Cái vấn đề thứ hai là cái người này là cái người không phải là công dân Hoa Kỳ ở nước này, bước vào Hoa Kỳ với...
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Thưa luật sư, cái có chuyện một người bạn đó luật sư.
Dạ.
bà ta đã có nói là công ty Mỹ nó nói là trúng số.
Ừ.
Mà công ty nó ở bên Phi Châu lận.
Dạ.
Rồi cái nơi về nó nói là nó về Washington nó lo giấy tờ cho bà hết.
Dạ.
Mà giờ này là 3 tháng rưỡi rồi.
Dạ.
Rồi bữa nay nó nói là công ty lo hết, nào giấy tờ thiếu 250.
Dạ.
Cái bà nói là bây giờ muốn chị gặp bà đưa 250 rồi bà lấy xe rồi lấy tiền luôn. Tiền sổ số rồi tiền xe nữa. Rồi nó nói là không được, công ty phải đợi. Mà đợi nay á, cứ ngày này qua ngày kia nó kiếm chuyện gì có thật hay không luật sư.
Nhận thấy cái bà cụ này trả bao nhiêu tiền cho họ rồi? Đưa cho họ đồng nào chưa?
Dạ không có trả, nó lo hết cho mình.
Nhưng mà đã đưa cho họ đồng nào chưa?
Có đưa... Nó trả cho mình đó hả luật sư?
Có đưa cho công ty đồng nào chưa?
Dạ không.
Ok.
Nó đưa một lượt cái về mà bao nhiêu tiền rồi nó đưa xe luôn.
Rồi cảm ơn nha, bây giờ cô trả lời nha.
Dạ dạ.
Câu trả lời là họ là những người gian dối, không có đưa cho họ một đồng nào và cũng không trả lời họ nữa nha. Nếu mà họ gọi nữa thì nói với họ là tôi sẽ gọi cho công tố viên và cảnh sát. Ok, là họ cúp liền nhé. Có thế thôi, họ là người gian dối, không có nghe lời họ nữa, không nhận điện thoại của họ nữa. Ok. Đó là câu trả lời. Ok. Cảm ơn nha. Cảm ơn câu hỏi. Cảm ơn bà. Rồi, quý vị thấy câu hỏi này nó rất là nguy hiểm ha. Nguy hiểm ở cái chỗ là những người lớn tuổi á, họ hay nghe những cái người gọi như vậy lắm. Và họ bị hoài á. 250 là ít á. Có người cả ngàn, có người cả 100.000 luôn. Cho nên đừng có làm việc gì khi mà những người như vậy họ gọi cho mình, nhất là khi họ gọi từ Phi Châu. Đây là một cách lừa đảo phát xuất từ Phi Châu rất là nổi tiếng. Nhưng mà vẫn còn cả triệu người rơi vào cái tình trạng như vậy. Cho nên đừng có đưa cho họ một đồng nào hết. Đừng có trả lời điện thoại của họ. Nếu mà họ nói chuyện với tôi gọi cảnh sát nha. Thế thôi là họ ngừng ngay tức khắc. Quý vị thấy họ cúp điện thoại cái rụp là quý vị biết là quý vị đúng rồi nhá. Ok, rồi xin cảm ơn câu hỏi của bà. Bây giờ cũng gần hết giờ rồi. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-977-0030. Tôi muốn nói tiếp đến cái vấn đề vào Hoa Kỳ này dưới cái dạng gian lận hay là đưa những cái giấy tờ giả. Nhưng mà không nói là mình là công dân Hoa Kỳ nhé. Cái đó là một chuyện khác nữa. Ok? Thì khi mà cái việc này nó xảy ra, thì cái người mà bước vào Hoa Kỳ này có được cái...
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello.
Chị, luật sư đang nghe chị đó, nhưng chị cố gắng nói lớn lên để luật sư nghe câu hỏi ạ.
Dạ, em muốn hỏi là em đang chờ 3 năm nữa thì sẽ được phỏng vấn để đi định cư chính thức ở Mỹ do ba em bảo lãnh. Nhưng mà bây giờ em nghe người ta nói nếu mà em đi du lịch qua Mỹ, em sẽ được xin chuyển viện và ở lại Mỹ sớm hơn, được không ạ?
Chị đang gọi tôi ở đâu? Từ đâu?
Dạ, em đang ở Mỹ.
Chị đang ở Mỹ và chị đã xin được cái giấy tờ đi qua du lịch và chị nói rằng là ba chị bảo lãnh cho chị là công dân Hoa Kỳ, chị còn chờ 3 năm nữa mới cái con số visa mới có hiệu lực. Và nếu chị ở Hoa Kỳ thì chị được chuyển viện ở Hoa Kỳ, đúng không?
Dạ vâng.
Đó là câu hỏi đúng không?
Dạ vâng.
Câu hỏi này quan trọng lắm thưa quý vị, xin quý vị lắng nghe câu trả lời nhé. Chị này chỉ vào Hoa Kỳ là một người đi du lịch thì cái visa của chị á, ở khởi khẩu người ta cho khoảng chừng 6 tháng, đúng không?
Dạ.
Hết cái hạn visa đó chị phải bước về. Chị không thể nào chờ ở đây 3 năm để mà cho con số visa đó có hiệu lực để chị xin ở lại. Chị sẽ không bao giờ được chuyển viện ở đây. Vì nếu chị ở đây quá 6 tháng là chị sẽ không được quyền vào Mỹ 3 năm. Ở quá 1 năm là không được quyền ở Mỹ 10 năm. Cho nên thấy cái visa hết hạn, chị phải đi về. Chờ đến khi nào con số visa của chị có hiệu lực thì chị sẽ qua trở lại. Như vậy là cái cách làm việc đúng nhất và tốt nhất. Đó là câu trả lời của tôi nhé. Rồi.
Cảm ơn luật sư.
Cảm ơn chị. Chị có thể gọi tôi trong giờ làm việc nếu mà chị muốn hỏi thêm. 408-977-717. Bây giờ hết giờ rồi. Mai mốt tôi nói thêm về cái vấn đề vào Hoa Kỳ dưới sự gian lận và vào Hoa Kỳ nói rằng là tôi là công dân Hoa Kỳ. Xin cảm ơn sự ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày này. Xin cảm ơn Thanh Tùng. Xin kính chào quý vị.